Kính thưa thầy, trong ngày thứ hai khóa học, khi con đang ngồi nghe thầy giảng thì tự nhiên trên đỉnh đầu con thấy một luồng điện thật mạnh rút và kéo mạnh lên, nên con cứ phải tập trung trên đỉnh đầu. Và cái lúc đó đầu con bị nhức nhối kinh khủng, giống như là bị ai lấy búa đập trên đầu. Rồi đột nhiên trong 1-2 giây đồng hồ, con thấy ba cái vết lằn. Thì xin thầy cho con biết nó là cái gì.
Cái đó là cái luồng điện của cái đốc mạch nó xông lên đó, cho nên nó đang mở cái thắt từng la giống 7 lớp gân ở trong đó, nó động, nhiều khi nó làm lắc đồ dữ lắm. Cái đó là động cái đục gân ở trong, nhưng mà rồi là thấy nhẹ lắm. Sau cái đó nó nhẹ, trong cái nhức đó là nó mở cái luồng điện ngay trung tâm bộ đầu, nhức nhói ghê lắm. Cho nên rồi đây sẽ có một cơ hội nhức nữa, rồi mới vô mây tan, là té là mình ở trên đó. Mình đứng trên mây hồi nào không hay, muốn cho nó tan nó phải tan. Mà nhức cái nhức kinh khủng ấy. Chứ tôi bị lúc mà tôi bị được mở cái đầu mà nhức cái mặt tôi xanh hết. Tôi ngồi, tôi đang giao dịch về buôn bán hàng với một khách hàng, nhưng mà tự nhiên nó nghe một cái cắt ra trên đầu của tôi, ngưng tôi hết nói chuyện được hết. Rồi cái mặt tôi xanh lè. Rồi một chập cái nó hồi sinh lại. Cái rồi ông khách hàng ông hỏi tôi sao, phải trúng gió không? Tôi nói không, bây giờ tôi hết rồi. Tôi tự nhiên nó hồi, nó hồng hào rồi, rút mạnh như lắm, rút đi lên. Cái luồng điện nó rút đi lên. Rút đi lên là mở cho mình à, mà ở đây cũng rút nữa. Ở đây ngồi nói chuyện giảng đạo, đây là rút hết rồi. Mà cái người nào mà có cận kề khai mở thì được rút luôn, để cho nó mở cái chỗ đó. Rồi tôi, từ lúc đó tôi ra ngoài, tôi dòm thấy mây. Cái ý tôi nên làm cho nó tan. Nó tan quá, sao mình nhỏ vậy? Cái ý không à. Tôi nói tan à, nó tan. Rồi tôi vừa nói chuyện với ông khách hàng, rồi tôi dòm thấy tan. Nó tan, nó sao kỳ vậy? Rồi mình nhớ lại ông Tư, ông nói bạn pha mây được. Rồi từ đó về sau ông mới dẫn đi gặp mấy ông đốc phủ sứ rồi này kia, ông ra phá mây đi. Tôi nói biết gì phá mây, tôi có tu khỉ gì đâu mà biết cái gì mà ông kêu tôi phá mây. Ông nói bạn làm được, đi làm thử cho ông coi. Tôi ra làm ta. Thì ông kia ông không tin. Ông nói ông Tư làm cho ông mà làm gì, ông mới tu này mà ông làm gì, hồi tôi tu có mấy tháng. Ông không tin. Tôi nói tôi không tin, bởi vì ông Tư kêu tôi, chứ tôi đâu có tin. Nhưng mà ông kia ông nói ông Tư làm, ông làm cho bạn đó. Ông mông tê bạn lên đó. Ông đốc vũ sư ông nói. Nhưng mà cái chuyện đó người nào có mới biết. Nó đau kinh khủng cái đầu. Bữa nay còn đau hết.
Dạ thưa thầy hết. Nhưng mà qua ngày hôm sau thì con lắc nhiều lắm.
Đó.
Có một anh đây nói là con như được nứt bộ đầu.
Đó nó rút lên đó. Bây giờ con phải cứ giữ nghiêm chỉnh, làm pháp luân cho nhiều để nó mở. Nó mở còn nhiều từng nữa, còn nhiều từng gân ở bên trong nữa. Lắc dữ lắm, mà lắc rồi á thì thấy nhẹ nhàng. Rồi đây rồi sau này nó mới đi tới chỗ thông minh lắm. Mà thích lắc, thích ngồi lắc. Có chú ở Úc Châu nó lắc. Nó lắc tới đi làm mà ông chủ đuổi luôn. Ông dạy ông chủ tu. Ông chủ người Úc đó nói mà làm thử được, còn nó làm cái nó lắc rồi thôi ta tạo không dám, thôi cho nó nghỉ luôn cái này. Ổng bây giờ ổng lắc lắm, ổng nên lắc là nó đã ghê lắm. Các người đừng có đẫm tới tôi lắc là tôi lắc nó sung sướng lắm. Lắc ghê lắm, nhưng mà ổng càng ngày cái mặt nó càng ngày càng trẻ càng tươi à. Không có gì hết.
Dạ thưa thầy, qua ngày hôm sau thì lúc con ngồi cũng lắc nhiều lắm. Rồi cũng có anh bảo con là dùng ý chí bảo là ngồi thanh tịnh chứ không được lắc. Thì lúc mà con dùng ý chí con nói bảo chị con lại ngồi yên.
Ngồi yên, mình cứ giữ cái tư thế ngồi yên đi. Nhưng mà muốn lắc là cũng được. Khi mà lắc mà như tôi hồi trước tôi cũng bị lắc vậy. Lắc như thế này. Vậy là mình thấy đi chơi rồi. Thì cứ cho nó lắc để mình đi chơi. Đi ra ngoài phố, đường Tổng Đốc Phương, rồi đi leo cây, rồi đi chơi. Thì kể cho nó lắc. Mà ở nhà cứ sợ tôi chết rồi. Lắc thét rồi gãy cổ gọi như à. Từ đó tôi cũng để lắc tới lúc mà tôi diễn kiến được chư Phật chư Thiên, tôi qua được biển ngạn rồi tôi không có nó hết rồi. Thế đó là bây giờ tôi ngồi đâu nó phải ngay đó, không có méo được. nó rút lên trên hết rồi. Bây giờ cho nên anh phải hướng thượng luôn luôn. Niệm Phật cho nhiều, để niệm Phật nhiều chừng nào nó nghe chừng đấy.
Thưa thầy, tên con là Nguyễn Anh Dũng. Mà tại sao con yếu hèn trong cái công việc tu hành quá nên nhất là 5 ngày lên đi thiền, lần nào con lên đây con kiếm cái trong cái góc cùng với con ngồi, con duỗi chân ra nhức, bị nhức cái chân quá.
Bởi vì mình lạnh đầu gối. Vì lên đây thời tiết lạnh đầu gối chứ không có gì đâu.
Xin thầy cho con vài lời để từ đây trở đi con nhớ lấy những lời thầy nói mà con tự tu và tự.
Thì đó, bây giờ thầy chỉ mong con niệm Phật thôi chứ không có cái gì hết. Niệm Phật rồi nó khai mở hết bên trong, nó quy nhất rồi là thay đổi hết. Ai nói gì thì kệ mình, nó niệm Phật nó sẽ rút, nó sẽ này kia kia nọ, nhưng mà nó mở ở trong. Mở hết ở trong rồi, nó mới khi mà mở huệ, nhắm mắt thấy ánh sáng. Hiểu không? Cái đi trong giai đoạn một ở trong đó, tôi cái đó, những cái đó tôi đã nói trong băng nhiều lắm. Mở cái thất từng la giọng, bảy lốt gân ở trong đó, nó sẽ thay đổi. Mà diện mạo cũng thay đổi, sau này nó tốt lắm, không có sao. Tên Dũng mà bây giờ phải trở về Dũng trong thanh tịnh, chứ không phải là Dũng trong thanh tịnh mới đi lên thiên đàng được. Còn Dũng cãi cỏ nó không có lên thiên đàng được đâu.
Xin mời chị Bình. Lần đầu tiên con được đứng lên đây với thầy cùng cả phương tiện. Con có hai câu hỏi, đảm ra hai câu hỏi. Cả phương tiện mẹ hôm nay cũng dạy cho con cũng được, nhưng vì sự dục nhã của con. Hôm nay con
cứ dịch nói như trong gia đình không có cái gì khác hết, thả tự nhiên hỏi nói vậy thôi.
Cũng thưa thầy, mặc dù con thiền cũng được 7 năm nhưng thì sự ngu muội của con mà không được tiến, mà con cảm thấy càng ngày càng thụt lùi. Niệm thứ nhất là con cảm thấy ngực của con nó bị nặng và nước miếng nhiều, làm cho con thiền định không được lâu. Và một tuần nay con lên đây con cảm thấy tê chân và nhức vô cùng từ đầu gối trở xuống. Con không hiểu như thế nào nhưng thôi.
Ở đây là bị lạnh thôi. Tại vì mùa đông thì người nào cũng bận cái đồ lót, nhưng mà lên đây tưởng là mùa hè, nó lạnh đầu gối nó nhức chứ có gì đâu. Nếu mà có bận đồ lạnh á thì không có nhức đâu. Cái đầu gối nó ấm là không có nhức. Thì hiểu chỗ đó không? Chứ không phải là tại vì tưởng đây là hè, mà đây thiệt là mấy bữa này nó mới trở trời ở đây tốt, chứ còn hôm trước nó cũng như mùa đông, lạnh lắm. Cho nên phải bận cho kỹ, lúc nào phải đắp cái đầu gối cho nó ấm mới được. Hay là không thì mình yêu cầu mở hít cho nó ấm. Chứ ở dưới nó nóng quen rồi, lên đây nó lạnh thì đầu gối nó phải nhức. Nó tê, nó mệt lắm, rồi nó sanh ra cảm. Chị hiểu không? Nó muốn cảm là vậy đó. Ủa, lấy sinh viên thuốc cảm uống cho nó hết chứ không có gì đâu. Nhiều người bị như vậy.
Thầy, tại sao ngực của con bị nặng?
Bị gì? Nó muốn cảm á, chị le lưỡi rồi. Đó. Nó cảm á. Nó muốn
dạ, bị cảm. Bị nặng lâu rồi thầy, cũng 7 tháng nay.
Con bị cảm, bây giờ tới đây nó nặng thêm nữa, nó bị cảm á. Bị cảm để tôi coi cái mặt tôi biết rồi. Đưa tay này. Cảm nè, mạch phù là cảm nè, bây giờ đang cảm nè. Bây giờ phải xin thuốc cảm uống nha. Uống nó hạ xuống, cảm mà không biết.
Theo tài sống lực miệng có lại làm nhiều đó thôi.
Thì nước miếng nhiều là chỉ phải ăn chút gừng, hiểu chưa? Cái bao tử hàng nước miếng nhiều chứ không có gì hết. Không nên ăn đồ sống, rau sống hả? Ăn gì cũng phải có miếng gừng, vì bao tử hà thì nước miếng nhiều mà ăn cái gì có gừng này nó hết không có gì đâu. Cái nhiều người bị như vậy, không biết. Tôi tu hành, tôi ăn chay, lấy chút rau chấm với tương ăn, cái đó là hư hết rồi. Bao tử nó càng ngày càng hàn, càng yếu nó làm cho cái máu huyết chạy còn không đều nữa, đâu có khỏe, con người không có khỏe, hiểu không? Ăn phải đầy đủ. Còn không á, ta phải mua cái thuốc vitamin tao uống. trước khi ta ăn. Chị có biết cái Herbalife không?
Dạ, có dùng
thôi chị. Chị không dùng mà trong mình yếu quá, cái mạch thì yếu nữa, thì chị uống cái đó rồi là nó khác, là thấy con người khác. Bây giờ phải uống thuốc cảm trước, rồi sau đó mỗi bữa ăn á, uống những cái Herbalife, cái vitamin đó, thì nó điều hòa trong mình. Tại ăn yếu quá, không có đủ sức.
Từ lúc con thì giờ con cũng dùng thuộc gì nhiều. Có nhịp đầu thì con soi hồn. Ngay cả con bị bệnh con cũng
không. Bởi vì chỉ có sanh đẻ, chị hiểu chưa? Chị sanh đẻ tới mấy cháu là chị phải cần bồi dưỡng cái nguyên khí, ăn uống phải đầy đủ. Đó. Thì còn ăn uống càng ngày càng yếu á, nó chỉ bệnh thôi, tự mình làm cho mình bệnh, hiểu không? À. Tại nhiều người không ăn chay cũng không biết cách ăn nữa. Củ cải trắng luộc cũng ăn, đàn bà ăn củ cải trắng nó hại lắm, không có tốt. Ăn cái đồ có dương khí nhiều mới được, phải biết chọn món ăn nữa. Còn cái này cứ làm điều ra giường, cứ cắt rau rồi về chấm nước mắm ăn hay chấm tương ăn, cái đó là hại ghê lắm, không có khỏe đâu, chỉ bệnh thêm thôi. Cái mạch này là yếu nhưng mà bên đây nó cảm, vậy trị cái cảm đi hả, cho nó khỏe rồi cái đi tới cái giai đoạn kia phải uống. Chị uống cái Herbalife là chị sẽ cảm thấy con người khỏe cái lắm, đầy đủ sức khỏe, không cần ăn nhiều mà vẫn khỏe, cái ngực không có nặng. Không, ngực nặng là tại vì cái máu huyết chạy không có đều, cái tim là nó bơm máu, mà máu huyết không đủ cái tim nó đâu có làm việc được nhiều, cho nên cái mạch nó yếu xìu. Cho nên chị bây giờ chị phải uống thuốc cảm đi nghe. Chúng nó nói mình cho tiền thuốc cảm chị uống đêm nay đi, nó khỏe.
Dạ, xin mời chị Hoàng Anh. Dạ thưa thầy, mấy lúc con thiền hay bị rung đó thầy, mà ở trong phòng các bạn nào ai cũng đều thấy hết á. Thì hồi chiều con có hỏi các anh chị ở đây là rung như vậy thì có sao không? Thì mấy anh có nói là nên kềm lại. Con khi con thiền bất cứ ban ngày hay là ban đêm nữa, mỗi lần con lắc qua lắc lại gì thì con thấy không có lắc nhiều nhưng mà con thấy thoải mái lắm, thì nó con có để thả như vậy. Mà mấy anh mấy chị đây nói là phải kềm lại thì
không, cái đó nó cũng là tùy theo sở thích con người. Còn nếu mình muốn kềm cũng được, muốn kềm mà nó cũng giật mạnh lắm à, thì tới nó mở bên trong nó cũng mạnh lắm, không có sao đâu. Con đâu có mệt trong mình, không có khỏe thêm, không có gì hết.
Nhưng mà nếu mà con để thả lỏng mà nó lắc vậy đó thì con ngồi được lâu lắm. Còn con kềm nó thì nó mau tỉnh này. Thì không biết.
Thì con cứ thả lỏng đi, con thích thả lỏng cứ thả lỏng, không có hại, không có hại. Nhưng mà con làm pháp luân, cố gắng làm pháp luân sau này mà con muốn cục cửa một chút cũng không được nữa, nó thông lên bộ đầu rồi hết cục cửa nữa. Còn cái đó nó làm cũng như exercise, rất khỏe, không có mệt đâu.
Như vậy nó có chậm cái con đường
không? Có chậm đâu, không có chậm, bởi vì nó động, nó mở cái lớp gân ở trong mà. Cái đó ai cũng có phải đi tới cái giai đoạn đó mà. Mà con đi vậy là mau rồi, nó mở đi, nó lắc thời gian nó hết, không có gì. Mà mình phải nhớ gom ý chí xuất ra, thì cái đó nó cái phần điển nó thừa tiếp bên trên, nó càng ngày càng nhẹ, và lúc đó nó hết lắc. Có cái gì tại sao nó lắc, khi điển mình xuất ra mình không đủ sức, nó dội cho đông lại lắc cái đầu. Nó lắc cái người. Mà khi mà ra mà không đủ sức nó dội cho đông lại. Cho nên khi mình biết là mình muốn kèm cũng được, ngồi chứ ngay ngắn kèm đi không sao, ngồi được bao nhiêu ngồi, nhưng mà kèm, con muốn ngay ngắn cũng được, nhưng mà con phải làm pháp luân đầy đủ.
Với lại bây giờ con thiền cái này nhiều khi á, vô cái niệm Phật xong là cái tự nhiên không muốn soi hồn liền, cứ muốn ngồi đó. Thì có thể ngồi được 2 tiếng.
Muốn thiền á, cái đó là nhẹ rồi đó.
Nhưng mà sau này nghĩa là thiền xong chừng 1-2 mặt băng á thì con mới bắt đầu soi hồn. Thì soi hồn pháp luân rồi thiền định thì không có được lâu, được chừng nửa tiếng thôi.
Cái đó là
chưa có muốn làm liền.
Vô thì không có làm liền, là cái phần điển ở trên bộ đầu nó nhẹ rồi, vô ngồi cứ nhắm mắt cũng như ngủ luôn vậy. Nó nhẹ ra vậy đó, thì cái phần điển ở bộ đầu. Còn cái soi hồn và pháp luân thiền định đó Mình mỗi ngày mình có ăn uống mình phải làm. Không làm cái đó không được. Làm cái đó để nó giải cái phần trược khí, để ngày mai mình được thanh nhẹ đi làm. Còn không thì phải làm chí mình. Hiểu không?
Thế là nhiều khi con soi hùm xong rồi cái buông tay xuống, thay vì phải làm pháp luân thì con tự nhiên sao con quên mất tiêu
cái, mê rồi, cái đó tốt con cứ ngồi đi, con cứ ngồi ngồi luôn.
Như vậy con nhóc có thiếu cái phần pháp luân thì có sao
không thầy? Không sao đâu, nó rút đi lên. Rồi khi mà con nằm xuống con làm chiếu minh cũng được. Dạ. Nó được nhẹ rồi nó vậy. Cho nên cái đầu nó cũng có cái chấm mở khớp xương trên bộ đầu rồi nó mới được nhẹ vậy đó. Cái đó được nhẹ rồi đó.
Dạ, tôi cầu với cô bác anh chị nào còn thắc mắc không?
Nói ý chí mình á, xuất hồn đánh lấy Phật, nhất định đi lên trên cho nó mau. Chứ khi nó lắc rồi nó, mình đi tới trình độ đó nó yếu, nó hồi trở lòng lại, nó làm cho cái thể xác lắc. Thấy không? Mà mình nhất định đi rồi nó vượt qua. Nó vượt qua bằng đầu mới tới cái tần số điển quang này, nó đi vòng quanh này, cũng như mới tới Lost thì chưa biết rõ ràng Lost đường đi làm sao, hướng nào hướng nào. Mình đi thét quen rồi nó định. Rồi từ đó đi lên một cái giới khác nữa, nó cũng không quen, nó cũng lắc. Rồi đi thời gian nữa cho nó định. Mình mới chứng minh là mình cái luồng điển có đi lên. Ai bằng đầu mà mới đi giai đoạn đầu nó có phải bị lắc, bị trở ngại hết. Rồi một thời gian nó yên. Cho nên cái cơ từng trong bản thể mình nó liên hệ cơ từng ở bên trên. Mà bên trên mình không chịu được, nó hồi trở lại thì cái cơ tạng này nó cục rỡ. Nó dội trở lòng lại. Đường đi nó dội trở lòng lại. Nó lắc. Nhưng mình biết được, muốn kềm cho nó đàng hoàng cũng được. Nhưng mà khi mà mê rồi thì nó thấy nó sung sướng, nó lăn lăn hơn là kẹp. Thì người ta để tự nhiên, khỏe lắm. Ngồi 2-3 tiếng ngồi đâu không có sao hết, không có thiệt hại cái gì hết.
Thưa thầy, con muốn hỏi thêm cái những người hành giả hành thiền mà có thể mình dùng thêm cái phương pháp dưỡng sinh, là hiểu rõ về vấn đề đồ ăn. Nó giữa chất âm và dương. Như vậy mình có thể dùng cái cuốn dưỡng sinh đó, mình tìm hiểu về cái vấn đề ăn uống.
Cái đó quý lắm. Tôi thấy toàn là những người tu ở chùa này cái nọ đó, nhiều người họ không có để ý tới vấn đề đó. Họ ăn rau chấm tương vậy thôi, cũng như chán đời vậy. Ăn mặc xanh lè mà môi đen thui vậy, cái đó nó hại ghê lắm. Cơ thể mất máu hết. Phải ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe. Hạn nhất là những người đã sanh con là mất cái trung khí rồi. Bây giờ phải bồi bổ cái trung khí trở lòng lại, nó mới khỏe được trong người.
À, thưa thầy, có một câu thứ hai là con muốn hỏi. Như một người hành giả hành thiền một thời gian, nó rút tới cái mức độ mà mình ngồi thiền, có những đêm mình ngủ luôn trong cái lũ giấc thiền. Qua những bữa sau nữa là không thấy rút, đó là trạng thái như thế nào mà chỉ thấy nhẹ thôi, không thấy rút?
Không thấy rút. Thấy nhẹ thì cũng cái luồng điển của mình nhẹ nó mới ấy. Còn cái phần rút đó là nhiều khi không phải rút, nhiều khi cái thực phẩm mình ăn á, nó xâm nó đi lên và nó tan nó rớt đi. Cho nên tối nay anh ăn anh làm pháp luân rồi nó lên lên đầu anh tưởng là rút. Không phải, cái phần trược khí nó đi lên và nó sẽ đi ra. Rồi ba bữa sau nó lưu cái thanh nhẹ trên bộ đầu. Cho nên mỗi đêm mình làm pháp luân để lưu cái phần thanh, mà cứ cái phần trược đuổi cái phần trược ra ngoài, lưu cái phần thanh. Và khi chúng ta làm cái phần trượt ra, nó thứ nhất tung được bộ đầu, nó lên bộ đầu trước, rồi nó tự nó sẽ rớt theo cái sắc giới của nó. Rồi cái phần lưu lại là phần nhẹ ở ngày mai. Đó là đúng, đâu có sai đó. Đó là đúng.
Thưa thầy, con muốn hỏi một câu nữa là, tại vì trong mỗi người đều có cái ngũ tạng, mà ngũ tạng là đại diện cho ngũ hành và đại diện cho ngũ sắc, tức là cũng là đại diện cho nhân nghĩa lễ chi tính. Vậy thưa thầy, người hành thiền phải giữ, mình phải chắc theo cái nguyên điển của mình khi mình đối diện với đối phương, bất cứ một đối phương nào, thì mình chắc theo cái nguyên điển của mình, hay là mình làm đúng làm sai thì lúc đó nguyên điển của mình sẽ báo cho mình biết. À, nguyên điển của mình sẽ có một cái cảm giác cho mình biết lúc mình làm đúng hay hoặc làm sai. Hay là mình phải dùng thêm, học thêm cái nhân nghĩa lễ chí tính ở đời nữa thầy?
Ở đời cái nhân nghĩa lễ chí tính là rất hay. Con người phải học cái đó. Không học đó đâu được. Tiên học lễ, hậu học văn. Vô lễ đâu có ai mà thèm nói chuyện với mình đâu. À, cho nên mình muốn truyền pháp cho người ta mình phải có lễ độ. Tiên học lễ hậu học đó. Mà lễ nghĩa trí tín không có đàng hoàng mà ai mà tin mình mà tu. Cái đó là mình phải học, đó bắt buộc. Nhưng về người tu, tại sao nó đi tới lễ nghĩa trí tín rõ rệt? Và khi mà nó hồi được điển và nó hiểu rõ cái con đường đi chân giác của nó, tự nhiên nó không còn tham lam nữa. Nó dứt khoát cái vấn đề đó. Rành mạch là quan trọng, vì nó sợ làm cho luồng điển của nó thất bại. Như bây giờ tôi tối nay tôi tu khá, tôi thấy cảnh tiên nhà Phật, nhưng mà tôi mai tôi mưu mô gạt ai là tối mai nó mất hết à. Tôi không mất cái cảnh đó. Cũng như người ta thấy Mô Ni Châu gạt người ta thì nó cũng mất à. Cho nên cái phần đó là tự kiểm soát lấy mình. Cái trung tim chân mày này, cái luồng điển này, ê đây mà sau này nó mất ê mình cũng không thích nữa. À, tự mình làm mất, nó động ở bên trong làm mất. Vì tham dục trượt rồi nó mất thì mình buồn, mình muốn có cái đó. Muốn có cái đó thì phải giữ tất cả nề nếp đàng hoàng trật tự. Đối với đời, thiếu nợ người ta mình phải lo trả, không có nghĩ chuyện lường gạt, ăn lấn người ta. Ăn lấn người ta tôi cũng không được nữa. Cho nên cái phương pháp này là tự kiểm soát kỹ càng ghê lắm. Khi những người nào có Mô Ni Châu là sợ nhất. Nói bậy một câu là tối cũng mất, nóng tánh cũng mất. Cái gì động ở trong là tối nó mất, nó thay đổi hết. Cho nên phải những người tu này tự nhiên họ trở nên con người liêm sĩ trật tự. Nếu mà họ đạt được cái Mô Ni Châu, họ không bao giờ chịu bỏ. Ở thế gian có tiền mua không được. Cho nên đối với những người tu vô vi mà có trật tự rồi, người ta hứa mấy giờ mấy phút là mấy giờ mấy phút, người ta không có sai. Sai giờ sai phút là những người đó chưa đạt cái gì, tâm còn loạn. Mà đàng hoàng là không có sai giờ sai phút. Vì mỗi đêm nó thanh lọc cho nó rồi. Thanh sạch, phải làm việc thanh sạch đàng hoàng.
Kính thưa Thầy, còn có một câu hỏi nữa, chắc có lẽ là cũng chung cho anh em bạn đạo để học. Là một câu giữa cái người hành thiền, mà khi người nam hành thiền đến thần dương rồi thì trong người thấy ấm áp, nếu mà phần dương khí nhiều hơn, có phải là về bên phần nữ là về cái âm điển, như vậy khi mà thần âm rồi người bên nữ thấy mát và cảm thấy thoải mái hơn, phải không Thầy?
Phải rồi. Người mà thuần âm á, không bao giờ nó còn cái dục tính nữa, nó không còn nghĩ là tôi có phải có người đàn ông tôi mới ngủ được. Cái đó nó bỏ rồi. Còn người thuần dương á, nó không có nghĩ chuyện đàn bà nữa. Bởi vì thuần dương á, dẫn người ta chút cái đầu cũng sáng rồi. Mà nghĩ chuyện đàn bà thì cái đầu nó cũng sáng rồi. Nó không có cái phần kêu bằng thích thú. Nó không có cái sự thích thú đó. Và si mê về việc đó nữa, không có.
Con cảm ơn Thầy và nhường máy lại cho các huynh tỷ.
Lên đi.
Kính thưa Thầy. Thưa Thầy, cách đây vài năm má con đã mất ở tại Việt Nam. Mà cho đến giờ phút này con vẫn thờ hình má con. Và những ngày hôm qua Thầy có khuyên là đừng có để hình thờ hình. Kính thưa Thầy, thưa Thầy
treo ở trong nhà để kỷ niệm thôi. Còn cái tâm mình phải hướng mẹ hẹn như bây giờ anh là người thiền, tối nào anh cũng hướng về mẹ anh chứ. Anh đâu cần phải thờ nữa. Bàn thờ trong tâm thôi. Đâu phải bàn thờ bên ngoài nữa. Không có xài bàn thờ bên ngoài. Mình không hiểu đạo mình mới xài bàn thờ bên ngoài. Để nhắc thôi. Còn cái hình mình cứ treo ở nhà vậy thôi. Lâu lâu mình cũng lấy cái anh con nữa. Ba cái chiếc đũa bao bông gòn chấm ăn con hơ nghe thôi. Còn cái tâm mình nó luôn luôn hướng về mẹ. Mẹ đâu có chết mà phải thờ. Một là bị tội, hai là được đi tu, có gì đâu mà phải lo. Mẹ không có chết, phần hồn không có chết. Cho nên ở thế gian người ta không hiểu, người ta phải thờ cái đó. Còn mình người tu mình hiểu rồi, luôn luôn mẹ mình ở trong tâm mình. À, mình đặt cái bàn thờ trong tâm rồi, luôn luôn cung kính mẹ hiền, mình nhớ mẹ hiền. Đó, thì người dù có bị tai nạn, bị xuống địa ngục cũng được sưởi ấm bởi đứa con. Đứa con trung hiếu.
Cảm ơn Thầy.
Cho nên người vô vi nó lợi ở chỗ đó. Người nào mà tu rồi coi thử cầu cơ, cầu hồn gì coi, mừng quá. Có nhiều người kêu đi tới kiếm tôi tu chứ. kêu á, vì nhắc kêu phải đi kêu. Cho nên cứ những người mà cái phần hồn được nhẹ là họ thích, những người tu vô vi là có thiền, nó mau cải tiến tâm linh hơn, và cái sự cầu nguyện của nó được hiệu lực nhiều hơn. Hướng tâm về là bên đó nhận được sưởi ấm. Và bây giờ mình có đốt vàng bạc lên nó cũng không ấm đâu. Cái tâm mình với mẹ mình đâu có xa nhau, mà mình hướng tâm về mẹ thì mẹ khỏe lắm rồi. Cái tâm điển quan trọng.
Thưa thầy, thường thường thầy nói ngày đêm phải nghĩ đến cha hay là niệm Phật thì nghĩ đến Đức A Di Đà. Mà con được biết là cha hay Đấng A Di Đà là vô hình, vô tướng, vô danh luôn. Vậy nghĩ đến cha, nghĩ đến A Di Đà phải nghĩ sao?
Mình tưởng về luồng điển thanh tịnh. Luồng điển thanh tịnh. Mà luồng điển thanh tịnh là ngay trung tâm bộ đầu của chính mình. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tưởng tới Đấng A Di Đà rồi còn gì nữa. Mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tưởng tới cha rồi gì nữa. Người biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật là con ngoan của ông trời. Đâu có gì sai lầm đâu. Bởi vì nó tự khai mở, thay vì chờ ông trời xuống mới khai mở cho nó. Còn này nó tự khai mở, tự được lúc đấy. Thì cái đó là tưởng tới cha, tưởng tới Phật rồi. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi.
Ở đại hội ở Montreal, cha xuống, cha nói nếu tu siêu thoát thì sẽ biết lão là ai. Trên đầu con là cha là một ông lão.
Bởi vì nghĩa là có trước mình, người ta mới xưng là lão. Có trước mình bao nhiêu triệu tỷ năm rồi, người ta mới xưng là lão. Lão là vị đại thanh tịnh vô hình vô tướng. Còn mình ở thế gian, mình muốn có một cái ông như mình thì ông sẽ oai hơn mình, cũng có mặt mũi, nhưng mà mình thấy mình khiếp sợ, thương yêu thì ông hiện cho mình vậy thôi. Vì tùy thích của mình, vì sở cầu của mình, cho nên mới hiện ra cái hình tướng như vậy. Và uy nghi hơn mình, trong lòng mình kính nể bao nhiêu thì nó sẽ thể hiện cái sắc tướng đó, cái diệu tướng đó bao nhiêu. Mà mình không biết tướng đó thì mình cứ nghĩ cái không cũng được. Thì lúc nào Ngài cũng thì ở trong tâm mình với đâu. Thấy không? Nhớ tới cái không nhiều, cái vô cùng đại định đó là Ngài. Thì lúc đó đâu mình cũng thấy sức mạnh hết, ngay trong tâm mình.
Vậy nên không nên nghĩ tới một ông lão hay là
không, đừng có nghĩ ông lão làm chi, vô ích. Nhỏ nhất cũng là ông mà lớn nhất cũng là ông. Nghĩ ông là đứa baby cũng được, nhưng mà mình biết thương yêu đứa baby đó là được rồi. Mình đi tới thế nhá. Cho nên mình đã niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình biết thương yêu tất cả vạn linh, cả ba cõi. Chứ không phải mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật để đánh đổ người ta, không có. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái thức công bằng, bác ai từ bi.
Dạ thưa thầy, là như bài thơ thầy cho con là Sam Nhắn Trần Ngộ Cảnh Chết Chiêu. Mà theo con nghĩ á, là con là nghiệp tu, cho nên những cái việc tình duyên gì đó con trải qua không có được may mắn,
không có suôn sẻ đâu.
Dạ.
Cho nên mình thấy mình cô đơn.
Dạ.
Nhưng mà trong cái giờ cái cô đơn đó mà sau này mình có hết, mình ngộ hết. Thấy không?
Dạ. Cho nên con nghĩ cái kiếp này là con chỉ có tu thôi, chứ con không có làm được cái gì hết.
Quý cứ tu theo vô vi rồi một lần 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 nó đi tới làm nhiều việc lắm chứ không làm gì hết. Đâu vô vi là nó không thầm làm biến nữa. Mà tu được rồi làm dữ lắm, làm đủ thứ hết. Bởi vì nó thấy nó khả năng có thừa, nó lập cái hạnh bố thí là làm việc là giúp người ta. Lúc đó nó làm. Thấy không? Mà trong cái lúc bắt đầu tu này ráng cố gắng tu. Chứ còn muốn này muốn kia muốn nọ rồi nó không, bởi vì nó chích chiêu nó không có thành đâu.
Con còn câu hỏi nữa. Có những lúc con đứng ngoài tiệm bán mà con chỉ chạy thì con nhớ đến thầy và cha mẹ và con rơi lệ khóc. Mà con biết có phải là thầy có biết hay không? Nhiều lúc con nhớ thầy lắm.
Biết chứ không biết. Đó là con có cái lầm từ, con hiểu chưa?
Yeah.
Cái điển từ ái của con nó xuất phát ra nó nhắc cho lục căn lục trần.
Yeah.
Hiểu chưa? Trong cái giây phút đó.
Yeah. Cảm ơn thầy.
Ai nhắc thầy, thầy cũng ở đó nè. Khi giảng cũng nói cho con đồ đầy đủ hết rồi, đứa nào cũng có phần hết, không có đứa bỏ đứa nào hết.
Kính thưa thầy, từ ngày con lên đây tới giờ, mỗi khi con nhắm mắt hoặc bất cứ làm một động tác nào, con thấy thầy hiện ra trước trán con. Thưa thầy, con thấy là thầy đang thầy đang độ con.
Có duyên lành nhẹ nhàng ha, được lưu ý thì tốt ha. Nhưng mà phải trì niệm Phật thôi. Cái đó cũng là cái duyên để độ, bởi vì mới tu mà.
Yeah.
Nhưng người tu lâu thì tôi không có cho nó thấy đâu. Ráng nó đi. Thấy không?
Dạ, cảm ơn thầy đã độ cho.
Xin mời anh bài.
Thầy nói cho con thấy.
Không, không cho. Thôi cứ tự làm thì tự chịu ra thôi. Nhưng mà sau này còn bị hắt hủi nữa chứ. Tự nhiên anh im đó, tôi hắt hủi hoài đó. Để cho nó trở nên tốt hơn và thanh nhẹ hơn.
Thưa thầy, con có một câu hỏi xin thầy chỉ dạy. Dạ. Con thiếu cái phần nào? Thưa thầy, con nó nhức như ở đằng giữa xương sống và dưới vai.
Ừ.
Và câu hỏi thứ hai là, thưa thầy, mỗi khi con làm pháp luân thường chuyển thì nó kêu cục cục ở đằng phía sau óc, thì con không biết con thiếu cái phần hít thở hay không, thiếu phần nào trong pháp công phu, xin thầy chỉ dạy cho con.
Nó bây giờ nó đang nhức hả?
Dạ.
Đang nhức hả? Cái này cũng bệnh nữa. Thôi để chút mai sáng tới kim chỉ bề. Yeah. Cho viên thuốc uống rồi chiều mai nó bớt nhức rồi. Có gì cho nó đi tiểu hết, không có gì đâu.
Thưa trường hợp nó bị cũng lâu rồi thưa thầy.
Ừ. Không sao, uống nó hết.
Thưa thầy, và hít thở nó bị cục cục phía sau óc, thưa thầy.
Không sao, cái đó không ăn chung gì. Cái máu nó có hơi, đừng có ăn mặn lắm nha.
Dạ.
Anh phải tránh cái vấn đề mặn lắm ha? Bớt đi ha?
Dạ.
Chứ còn nó lần nó đi tới máu cao.
Dạ.
Ha? Dạ. Ở trong đó cái máu anh có cái axit nhiều, cho nên mai tôi cho anh uống nó sẽ bớt, nó dịu lại liền. Mọi ngày mai là thấy bớt cục cục rồi.
Thưa thầy, cảm ơn thầy.
Còn 5 phút nữa xin đặt một câu hỏi cuối cùng. Xin mời chị.
Sợ không? Sợ không? Không sợ. Không sợ ai hết á. Lên đi. Ai cũng mắc mũi tai miệng mà sợ cái gì? Không có sợ nào hết. Nói đi.
Thưa thầy, con tu đã mấy năm rồi.
Ừ. Mà sao... Tu mấy năm mà còn sợ. Không sợ.
Sao pháp luân thường chuyển con còn làm chưa có được?
À. Bây giờ con phải nhờ chị B check lại chưa?
Dạ chưa.
Để nhờ chị B check lại.
Thưa thầy, chị Ngọc check rồi mà thấy con như bị kẹt ở sau lưng, mỗi lần con thở ra như nó bị kẹt sau lưng, bị tắc cái.
Kẹt làm sao đâu? Con thở bụng mới mới kẹt sau lưng.
Lúc con thở ra con như là bây giờ bị tắc cái rồi, những cái sinh sống con bị con.
À, nó có đau không? Đau lưng không? Không có đau lưng. À, cũng là yếu lắm. Giống như chị Bình nè, mạch yếu quá. Hồi nào giờ thôi, bây giờ có cái vitamin uống hay lắm. Uống đi. Uống cho nó ấm tay, ấm chân, nó bổ cái này lạnh tanh nó trở hết
trơn. Con hay lạnh
lắm. Ừ, không được.
Con hay sợ.
Ờ, à, con cứ việc uống này, uống chừng 2-3 tháng á, thì kêu người ta tới hù coi có sợ không? Hết sợ đó. Hả? À, bởi vì con yếu, trong mình yếu thôi. Rồi nói cô B check lại ha. Rồi mai lấy cái Ebola về uống đi ha. Uống là nó khỏe, bảo đảm á. Ông Tám cái gì uống rồi mới giới thiệu người ta, không bao giờ giới thiệu ẩu. Chết thì tao chết trước. Mà tôi không chết thì mọi người sẽ mạnh mà. Hiểu không? À. Yếu quá, trong mình yếu quá. Còn cố gắng nghe lời ông Tám, uống cái đó nghe. uống lạc sẽ khỏe bảo đảm tốt á.
Dạ, kính thưa thầy, con ăn chay rồi, con có việc con ăn mặn lại.
Sao lại có việc gì ăn mặn lại? Chay mặn vô gì không có cấm đâu. Ăn là ăn, nhưng mà ăn cái gì thì chịu cái đó thôi. Chứ người ta không có hành mình, chính mình hành mình thôi, thấy không?
Má con mình pháp là thấy còn yếu quá.
À,
kêu con ăn.
Nếu chị muốn mạnh thì chị cứ vừa ăn chay, muốn ăn chay tinh tấn sạch sẽ đó, vừa ăn uống Apple cho nó mạnh hơn.
Dạ con.
Thì ra thì chặt củi cũng được nữa, có sao hết.
Con cũng muốn má con vui đó, ăn vài ngày sao cái mặt không nổi. Đỏ đỏ kỳ quá mà không có ngứa gì hết.
Allergy đó.
Không có ngứa rồi.
Không ngứa đây rồi nó sẽ nổi nữa, là cái gan nó công phạt rồi. Cái mặt nó mới vậy. Hồi trước ăn chay có vậy không?
Dạ không có.
À, phải ăn chay tốt. Cái gan đó, cái gan không chịu đó. Cái gan không chịu nó có công phạt đó.
Dạ.
Ừ.
Thì ăn chay lại thì hết.
Ăn chay lại đi. Ăn chay lại muốn khỏe mạnh, muốn mập thù lù cũng được nữa. Uống em ba lai nó mập. Mạnh lắm.
Ở nhà kêu đi bác sĩ thì uống trụ sinh mà tự lại lên đây con không.
Không cần, không cần. Chị đi uống cái em ba lai đây nè. Là nó thay thế đồ ăn. Chị cứ ăn ít vậy đó, chị làm bộ giận người ta mà chị không bao giờ yếu đâu, mạnh. Không có yếu.
Với con có hỏi như ngày qua thì nói cái đường mà đâm đứt nhà đó không tốt, như ở sau nhà thì được không thầy?
Ngày sau không sao. Dạ. Ngày trước không được. Dạ. Ừ. Cái này cái gan nó công phạt rồi đó, nó không chịu.
Chúng con xin thành thật cảm ơn thầy đã dìu dắt chúng con đêm nay.
Nói chuyện nữa còn mình mấy phút nữa nói giờ.
Dạ, xin một câu sau cùng xin chị mời chị nghe. Hai câu, dạ, xin mời chị thầy cho. Dạ, cảm ơn thầy.
Thưa thầy, con hôm bữa hôm qua kia con đến hỏi thầy mà con vì quá xúc động và mà con quên hỏi là ở nhà con. Khi con ngồi thiền thì con thấy có tiếng chân người vô mở cửa. Và đi mà nhà thì con mới mua mấy tháng nay mà ở trên nhà thì sáng mà dưới hầm lạnh lắm, mà nhỏ gái con xuống dưới nó không chịu lên trên. Thì con như vậy là như thế nào? Là con
cái nhà nó vậy thì cái nhà nó âm khí nhiều.
Dạ.
Người ta mở cửa sổ cho nhiều đi.
Dạ, đằng phía trên nhà đằng sau cái basement nó như vậy mà.
Cái basement phải mở thêm cửa sổ.
Không có cửa sổ chắc con về con mướn người ta làm thôi.
Làm thêm hay là không cho con nít ở dưới đó. Sau này nó bị phong thấp.
Lạnh, dưới phòng dưới lạnh con xuống con cũng thấy nó kỳ kỳ, con sợ con.
Kêu nó đừng ở dưới.
Nó tuổi giờ nó cứng đầu thầy con.
Và bây giờ phải mở cái ánh sáng vô.
Dạ.
Làm một cái cửa sổ liền.
Dạ.
Nếu không có ánh sáng á thì nó càng ngày nó trở nên âm khí trược khí rồi nó vô nó trú ngụ đó nó hại mấy đứa nhỏ luôn.
Dạ.
Cho nên thấy con anh Dương hôm trước anh bị vụ đó, đó. Bây giờ tôi tới nhà anh là tôi mở hết sáng trưng hết.
Con,
nhà vui rồi không có gì hết.
Con có nghe lời chị bạn đạo. Con lén xuống dưới con mở cửa sổ rồi con để cái kiến chiếu lên thì nó về nó lao quá, nó không cho con đẩy, chị nó biểu được xuống phòng nó. Mà từ khi con dọn về nhà đó thì nó mới bỏ đi xuống hôm trước, nó không có dám như vậy.
Coi chừng bên kia nó nhập vô rồi là không bao giờ nó chịu ánh sáng hết đó.
Dạ.
À, cố gắng mở cái cửa sổ cho nó sáng này, đặt kiến này.
Dạ,
miếng kiến cho nó ánh sáng chiếu vô.
Thưa thầy, miếng kiến thì để trên nhà có đủ sức để ra trên nhà, còn basement là tối nhưng mà cũng bao.
Không, basement phải làm sáng.
Phải làm sáng. Dạ.
Cái cửa kiến á, tôi nói cửa kiến để cho mặt trời chiếu
dạ,
vô.
Con nghe rõ ràng tiếng chân người, tiếng mở cửa đêm nào cũng vậy mà có miệng mình con nghe rồi, ở nhà không ai nghe hết trơn.
Đó là có là ma lấy người như không à. Không có khó khăn đâu.
Dạ. Còn vấn đề thở. Con thở chiếu minh với pháp luân thường định thì con cứ cảm thấy như là con không có làm được. Thì như chị Mai và mấy chị kia chắc thì nói con khi nào mà mấy chị đến không biết sao mà con sợ con thở được. Mà đến khi mấy chị đi thì con cũng thở lại như thường.
Sao vậy?
Con không có thoải mái, không biết sao.
Phải tập đi. Tập lại, tập cho đứng đắn. Bởi vì tập cho đứng đắn, cái tuổi con càng ngày càng lớn rồi phải làm cho cái thận thủy nó điều hòa. Phải hít cho đầy bụng.
Con để cái gối lên trên được này để cho nó dằn, tại con để cái tay thì con
chiêu mình ha.
Dạ.
Chiêu mình để gối được.
Dạ. Để con được. Để cái tay thì nó sợ nó đi, còn nếu không thì cứ y ịch không à.
Để gối. Dạ. Để gối được.
Còn như trường hợp con cái quai hàm con bị đau, con phải mang cái này thì nếu con như vậy con ngồi thiền có bị gì không đây?
Không, không có sao.
Có, tại vì như vậy thì hai cái răng con không cắn được với nhau. Vì hở.
Không sao đâu.
Dạ.
Ngậm cái miệng được rồi, ăn thua cái lưỡi con lắm.
Dạ.
Ăn thua cái lưỡi
con. Tối hôm qua con ngủ con nghĩ đến tay chịu nên không biết nửa đêm bị như vậy, nửa đêm thì sao mà con thở, con cảm thấy như cái gì hút trên bụng con đưa hút ra rồi con thở. Con giật mình con niệm Phật thì con lại chút xíu là thì hút ở trên đầu mà con không định được cái chỗ nào, con cảm thấy như thế này thì như vậy là không sao.
Không, cái phần trược khí trong mình nó ra, cái đó là thông thường, đâu có gì quan trọng đâu. Đừng có nghĩ tới ma quỷ gì hết. Cái là trực khí trong mình nó xuất ra. Mà cái có xuất ra là một cục thiệt to. Cái đó là cái vía thôi, cái trực của cái vía thôi.
Làm cho con giật mình và con không biết con ở đâu hết. Hút như là giống như ai mà lấy cái thùng bự hút lên rồi.
Không có sao đâu. Trực khí nó ra chứ không có ăn chung gì đâu.
Thưa con cảm ơn thầy.